là mô của Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 11 năm 2014 của chùa Hải Đức. Bữa nay mình học tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay lời niệm hồng danh cho bổn sư 3 lần. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình học tiếp tới trang 525. Thì rồi là ông Anan bắt đầu hỏi Đức Phật: các địa ngục ấy vốn có chủ nhất định mà ai cũng đồng vào đó, hay là tự nhiên kẻ nào tạo nghiệp là kẻ ấy phải thọ báo vào đó? Vậy cúi xin Phật dù lòng từ bi mở mang cho kẻ thơ dạy này và khiến cho tất cả chúng sinh chỉ giới nghe được định nghĩa nhất quyết, rồi vui mừng đầu đội gìn giữ trong sạch mà không dám vi phạm. Phật nói: câu hỏi đó thật là lành thay, khiến tất cả chúng sanh khỏi bị sa đọa và tà kiến. Ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ nói cho. A Nan, tất cả chúng sanh gốc thiện chân tình, nhưng vì thấy cái vọng nhiễm, nhân có vọng nhiễm mà thành cái tập nghiệp hư vọng, và do đó mới phân ra nội Phật và ngoại Phật. Nội Phật tức là tình và ngoại Phật là tưởng. Tức là quý vị biết tất cả các chúng sinh thì có phân ra là theo tình và theo tưởng. Bây giờ cái này là cao cấp, thì quý vị nếu mà hồi nào giờ không biết á, thì bây giờ phải cố mà học. Còn hồi nào giờ đã biết rồi, Đức Phật đã nói rồi, thì bây giờ mình học cho nó rõ thêm thôi. Ví dụ mấy phần tình, mấy phần tưởng đó, thì con người ta nếu mà sống vì tưởng nhiều á, thì là thuộc cái tinh thần nó cao. Còn sống vì tình nhiều á, thì tức là thuộc về sắc dục, thuộc về cái thân thể nó thấp. Tình á, tức là mình nói theo chữ nghĩa ở đây á, tức là cái thân xác thôi, cái thể xác thôi. Còn tưởng nó tức là về cái tinh thần, spiritual. Tức là nếu mà mình sống mà về cái tinh thần nhiều á, thì cái tưởng nó nhiều. Mà sống về thể xác nhiều, chỉ lo những chuyện thể xác thôi á, thì là cái tình nó nhiều. Thì dĩ nhiên là nếu mà mình chỉ lo về phần thể xác thôi, thì mai mốt mình sẽ trở lại thành lần thú vật thôi, chứ không thể nào leo cao hơn được nữa. Còn sống thì tưởng nhiều thì có thể lên sanh thiên, để nó bay lên. Ở đây quý vị thấy rõ ràng, thì ta mới chia ra là nội Phật và ngoại Phật. Nội Phật tức là tình, bởi vì cái đó thì ai cũng có hết. Tất cả chúng sinh đều có cái thể xác mình. Nhưng mà nếu mà mình chỉ lo cho chăm no, lo cho cái thể xác của mình không á, thì là mình chỉ thành giữ cái thân xác thú vật á. Tức là thành ra người ta mới nói là con người mà có thú tính là như vậy. Tức là cái tính thú của mình nó vẫn còn đó thôi. Mình chỉ lo ăn cho nó ngon, mặc cho nó đẹp, nhà cửa cho nó hay, xôn tụ thế thôi. Tức là mình cũng giống như hệt như mấy con thú này, chứ không phải là người ta. Người ta thì nó khác, cái nó có cái tinh thần, thì nó có cái tưởng. A Nan, nội phận tức là phần tình ở bên trong của chúng sinh, vì ái nhiễm mà phát khởi vọng tình, rồi vọng tình ấy chứa mãi chẳng bỏ, mới sanh ra nước ái. Nên chúng sinh hễ lòng nhớ đến đồ ăn ngon thì trong miệng có nước miếng chảy. Khi lòng nhớ đến người trước hoặc thương hoặc giận thì trong con mắt có lụy rơi. Khi lòng tham cầu của báu thì nước dãi yêu mến phát minh, thân thể tươi nhuận. Khi lòng sa mê sự hành dâm thì hai căn nam nữ lưu dịch. Cái này thầy ra ông dịch, cái này ông dịch cái bằng dùng chữ Mỹ Dư Pháp là hai căn nam nữ lưu dịch. Chứ bây giờ mình nếu mà mình nói thẳng vẹt nó ra thì tức là hai cái căn nam nữ đó nó chảy nước nha. Lưu dịch tức là nó chảy nước đó, không có gì hết, nó ra nước hết. Tức là tất cả cái phần này ấy, mình nói nội Phật tức là phần tình ở bên trong á. Tại vì ngày xưa người ta nói như vậy, nó có những cái chất nước, những chất lỏng nó ra. Thì ví dụ như là ái nhiễm khởi vọng tình, nên chúng sinh hễ nhớ tới là đồ ăn ngon thì trong miệng có nước miếng chảy ra, phải không? Thì vậy, thì họ nghĩ như vậy. Rồi hoặc thương hoặc giận thì nước mắt chảy ra. Từ khi mà lòng tham cầu của báu thì nước dãi yêu muốn phát sinh, thân thể tươi nhuận. Khi lòng si mê sự hành dâm thì hai cặp nam nữ lưu dịch là như vậy. Và tại vì ngày xưa các ông sư chẳng hạn hoặc cái gì đó họ không biết điểm đó. Nhưng mà cái thân thể đó tức là cái nội phật là con người, tức là một loại thú thôi, thì cũng sống vì cái cơ thể của mình. Thì cái cơ thể của mình nó cũng có cái phản ứng giống như những cơ thể khác thôi. Thành ra khi mà nhớ đến sự hành dâm, thấy không, sa mê sự hành dâm thì hai cặp nam nữ lưu dịch. tức là tự dưng sao ủa sao tôi thấy cái này nó ra nước, tại sao nó như vậy như vậy. Thì cái này quý vị biết rồi, quý vị ở đây lớn tuổi thì biết rồi, nên tôi không cần phải nói, nhỏ hơn thì mới cần phải giải thích thôi. Anan, các thứ ái nhiễm tùy vật mà có, mọi thứ riêng khác, ái thủy tức là nước ái, tức là nước yêu, nó thích lắm, chảy độc đồng nhau, tánh thủy lại nguyện ướt chẳng bao giờ lên được, tự nhiên phải trụy lạc, nên gọi là nội vật. Đó. Thì ra hãm cái nước nó ra càng nhiều, nước miếng, nước dãi, nước dâm dục thì nó chảy ra càng nhiều thì càng bị trụy lạc, tức là càng thuộc vào cái nội tình, cái nội vật nhiều, tức là cái thú tính nó càng nhiều. Quý vị thấy rõ điểm này không? Mình thích ăn ngon nhiều á là nó dính cái này à. Mình thích không có người xấu tính lắm quý vị, nó thật tình như vậy. Mình phải nói, ví dụ như là tới giờ đói hoặc là đói bụng mà không có gì ăn là thôi tiếp chuyện. Thì người ta nói xấu đói phải không? Hoặc là những thứ đó thì thật ra cái đó nó là bình thường thôi. Nó cũng không có phải gì là nó xấu hẳn cả. Bởi vì cái đó nó là cơ thể, nhưng mà nếu mà mình để cái đó nó kiểm soát mình, nó ức chế mình thì lúc mới mình trở thành cái thú, con thú hoàn toàn. Thì ra đây Đức Phật mới dạy rõ rệt cho các ông sư và cho các người tu là như vậy, là cái phần nội Phật nó, cái phần tình nó phải giảm bớt đi, chẳng bao giờ lên được, tự nhiên phải trụy lạc, nên gọi là nội Phật. Anan, ngoại Phật, ngoại Phật chứ không phải Phật. Quý vị thấy ở đây chữ này in sai, tức là phần tưởng ở bên ngoài của chúng sinh, nhân các thứ hy vọng khao khát phát minh ra hư tưởng. Hư tưởng quý vị thấy không, tức là đầu tiên là mình, cái tư tưởng của mình á, thì đầu tiên nó đâu có thấy cái gì khác, nó chỉ nghĩ ở phải chi bây giờ mà tôi giàu, phải chi bây giờ mà tôi trúng số, phải chi bây giờ toàn những chuyện hư tưởng á. Thì rồi cái tưởng ấy chứa mãi chẳng thôi, mới sanh ra thắng khí, nên chúng sinh là tâm giữ giới cấm thì thân nhẹ nhàng trong sạch, tâm giữ chú ấn thì bộ dạng mạnh mẽ nghiêm chỉnh, tâm muốn sanh thiên thì trong mộng tưởng bay cất, tâm chuyên chú về Phật quốc thì thánh cảnh hiện ngầm, tâm ưng phụng sự bậc thị tri thức thì không quản đến thất bại. Rõ rệt quý vị thấy không, thành ra cái tưởng nhiều á thì làm cho mình lên cao lên, làm cho mình sanh thiên được. Ở đây rõ rệt Đức Phật nói rõ vậy, như tâm giữ giới cấm thôi, chỉ cần giữ giới cấm thôi. Giới cấm nó không phải là thuộc về cái thân xác, giới cấm là ví dụ như sát đạo dâm bằng tù của mình, người cư sĩ chẳng hạn, là chỉ năm giới đó thôi, đừng có giết người, đừng có trộm cắp, đừng có nói láo, đừng có làm dâm dục chẳng hạn. Như vậy thì thân nhẹ nhàng trong sạch, tâm giữ chú ấn thì bộ dạng mạnh mẽ nghiêm chỉnh, rõ rệt. Thì các quý vị thấy chú ấn thì cái này mình học rồi, ấn thì là mình học hồi trước, mình học ở trong cái thay cảnh giới. Thì nếu mà quý vị nhớ được cái nào đó quý vị nhớ, còn quý vị không nhớ thì quý vị về học lại, xem lại. Chứ nhiều quý vị ở đây hầu hết tôi thấy nghe một lần lọt nó tăng đây qua nó tăng kia, quăng trà nó đi, xin lỗi, không thèm nhớ tới, cũng chẳng thèm học tới. Bây giờ hỏi lại bây giờ làm cái gì, ông này là Bồ Tát gì không biết. Bây giờ đưa cái hình Đại Nguyên Đức Minh Vương ra không biết, trong khi Đại Nguyên Đức Minh Vương là hóa thân của Ngài A Di Đà, của Phật A Di Đà, không biết, họ không biết. Thì quý vị thấy khi mà mình học lên rồi, mai mốt ví dụ như mình có chết, mình có siêu lên rồi, mình gặp vị này vị kia, mình mới gặp, mình mới hiểu được. Bây giờ trong gia đình quý vị mà quý vị không biết bà con cô Bảy là ai, cô Tám là ai, cô Út là ai hay gì đó, mai mốt gặp mặt mình sao mình nhớ được, đâu có biết ai là ai. Còn trong khi cái này họ hàng của Phật hết, các Bồ Tát này, các chư thiên này, mà bây giờ mình không biết ai là ai hết trơn, mình nói mình là Phật tử mà vô còn hơn là ngoại đạo nữa, thì làm sao được. Cuối cùng là chỉ biết có bà Phật Bà vậy thôi. Chứ bà Phật Bà mà đưa cái hình dạng nó khác một chút xíu là không, cũng không chấp nhận nổi, không, cái này không phải Phật, cái này là cái gì. Thành ra quý vị thấy ở đây, nên nhưng mà cái tư tưởng của mình, khi mà mình sống với cái phần tưởng nhiều ấy, thì mình thăng lên được, thăng. Thành ra ở đây quý vị nghe nói rồi, thì bộ dạng mình mới nghiêm chỉnh, tâm muốn sanh thiên thì trong mộng tưởng bay cất. Thành ra mình phải chú ý, mình phải muốn làm Phật, mình phải muốn tu hành đi lên, chứ mình không nên nghĩ tới chuyện đi xuống thôi. Thì đục đục cái chuyện nó, tôi mắc đi làm quá, tôi nói xin lỗi quý vị chứ làm cái gì ở trời. Kỳ trước tôi kể nghe, quý vị nghe rồi kiểu, mới năm nay chứ không phải năm nào hết trơn, mình đi đám ma, ông già nó mới mất nằm đó, mà nói tôi lại không được, con lại không được bác sĩ, là tại vì con bữa nay con mắc đi mở cửa tiệm. Ông nội, quý vị tưởng tượng đó, bố nó mất nằm đây, mình bỏ phòng mạch mình chạy lại đây mình lo lắm ma cho nó. Phật tử khác người ta bỏ công ăn chuyện làm, người ta lại người ta lo cúng kiến cho nó, mà nó không có đóng cửa tiệm nữa được. Trong khi nó đi về Việt Nam chơi cả mấy tháng không sao hết. Quý vị tưởng tượng chuyện đó không? Cái tưởng hay là cái tình? Rồi mình thấy bây giờ mình không đừng nói tình tưởng hết, mình chỉ nói cái con người có thể nào có làm chuyện như vậy được không? Đó là ông già ruột nó nằm đó chết nó, tôi cũng không biết nữa. Thành ra quý vị thấy, thành ra tôi thấy cái hạng đó thì mai mốt nó chết nó thì siêu đi đâu quý vị? Chắc khó lắm mà. Muốn sanh thiên thì trong mộng tưởng bấy cất, tâm chuyên trú về Phật quốc thì thánh cảnh hiện ngầm. Tức là mình phải tu, mình phải học theo Phật, tâm ứng phụng sự bậc thị tri thức thì không quản đến thất mạng. Thì đúng, quý vị thấy phụng sự bậc thị tri thức. Ví dụ bây giờ mình nghe nói ông thầy ông tôi lại đây, thật sự mình cũng cần biết ông thầy là gì nữa. Nhưng mà mình nghĩ cái người đó là cái người, người ta đã bỏ tất cả mọi sự trên đời, người ta đi người ta phụng sự Phật pháp, người ta bỏ đi để mà người ta đi theo phụng sự Phật pháp thôi. Thì mình thấy cái đó là bậc thiện tri thức rồi, thì mình tới mình ủng hộ người ta được. Thì một lúc đó mình thấy không quản đến thất mạng như vậy, thì bỏ công ăn chuyện làm mình đi, mình nghe, mình đi mình gặp. Thế mình nói tại ôi bữa đó tôi kẹt cái này, tôi kẹt cái kia, tôi mắc cái này, tôi mắc cái nọ, tôi nói mình không có mắc cái gì trơn. A Nan, các thứ tưởng ấy tùy việc mà có, mỗi thứ riêng khác, mà cái thắng khí nhẹ cất thì đồng thời nó bay động chẳng bao giờ chìm, tự nhiên siêu việt mới gọi là ngoại Phật. Tức là tất cả những cái này nó làm cho cái tinh thần mình nó siêu lên, tức là cái tưởng mình nó siêu lên, thành ra tất cả đều gọi là ngoại Phật. Thì quý vị phân biệt rồi ha, ngoại Phật với nội Phật. Nội Phật là cái phần tình, là cái phần thể xác của mình. Ngoại Phật nó là cái phần tinh thần của mình, tức là cái phần tưởng nhiều. Tưởng nhiều thì khi mà quý vị chết rồi chẳng hạn thì cái thân xác nó chết, nhưng mà cái tư tưởng nó vẫn còn. Nếu mà quý vị chưa siêu lên hẳn, nếu mà quý vị đã tu hành sống mà tu hành cho nó đàng hoàng rồi ấy, thì khỏi nói rồi, chết một cái đi đâu biết liền rồi. Chưa chết mình đã biết mình đi đâu rồi, ủng hộ. Còn nếu mà mình không có tu hành, lúc sống không tu đừng hòng chết bị có cầu cứu gì đó, gì cũng vái gì đó, nhưng vô ích. Quý vị, kinh Địa Tạng thì tôi đã nói quý vị rồi, kinh Địa Tạng là tội nghiệp quý vị. Nói thôi người cúng, người chết, người sống đó, mà cúng đó, thì được 7 phần phước, người chết được 3 phần phước thôi, nhưng mà cũng là có phước cho nó đi. Nhưng mà phước cái gì nữa, nó xin lỗi quý vị, sống mà nó không lo, chết nó lo còn lâu á. Giống như hôm trước tôi kể quý vị vậy, chính tôi mà tôi còn thấy khó chịu cái chuyện mà mình không thích là không được. Mình không nghiêng bên này thì nó nghiêng theo bên đó, thì nó ngã bên đó. Đức Phật nói rõ rệt, cái cây nó ngã bên nào thì nó sẽ rớt theo bên đó. Đừng có hỏi bây giờ ông chết ông đi đâu ấy, ông sống như thế nào, ông sống mà mỗi tuần tới chùa thì chết ông đương nhiên ông đi theo Phật, mình đi theo ai nữa. Còn nếu mà chết tuần nào ông cũng lo đi tiệm ông, ông chết ông vô cái tiệm ông, ông làm dán làm gì trong đó, chuyện đó ai cũng biết. Chuyện đó là mình biết rồi. Thành ra quý vị thấy A Nan, tất cả chúng sinh trong thế gian sống chết nối luôn, sống thì theo thuận tập, chết thì theo biến lưu. Hay quý vị, sống thì theo thuận tập mà chết thì theo biến lưu. Tại vì lúc sống ấy, thì mình phải theo cái thuận tập, tức thuận tập tức là cái thói quen mà thuận theo mình. Tức là mình sống ấy, mình thích cái gì thì mình cứ theo nó thôi. Ví dụ như bây giờ tôi thích uống cà phê thì nói sống chết thì tôi cũng thích đi kiếm cà phê tôi uống thôi. Chứ bây giờ bắt tôi uống trà hay là bắt tôi uống cái này cái kia tôi không chịu, tôi không thích. Thuận tập là nó như vậy, mình sống thì theo thuận tập. Nhưng mà dĩ nhiên là mình tu được. Thế mình tu tức là gì, là mình sửa đi. Mình thấy ví dụ như tối ngày mình cứ uống cà phê hoài, thì bây giờ bác sĩ nói ê ông bị aphid nè, chết. mình bị aphid mà mình cứ uống cà phê vô thôi, chết là phải rồi, còn gì nữa. Cái chi mà tim nó đập cho nó đều thì được, phải không? Thì ta cứ mình bị thành ra sống thì theo thuận tập mà chết thì theo biến lưu. Biến lưu tức là thay đổi biến dịch. Chết lúc đó mình không có kiểm soát được, quý vị rõ rệt thì trong này nói rồi. Sống thì theo thuận tập tức là sống thì mình còn sửa được, chứ chết là mình hết sửa. Thành ra cái này nó càng reinforce mình, tức là càng nhắc nhở cho mình hơn đó, là lúc mình sống mình phải tu đi, làm ơn làm phước. Mình sống mà mình không tu, chết đừng có hòng làm cái gì nữa. Chết chỉ là chịu cái quả của nó thôi. Đến lúc chết rồi đừng có nói. đừng có nói vậy vậy thôi, tôi không cần gì hết, sống tôi làm tôi bậy bạ, chết nữa tôi muốn, tôi bỏ tiền rồi tôi muốn mấy trăm thầy lại cúng đạo cho nó lớn, cho nó bự lên làm cho tôi siêu. Không có chuyện đó quý vị, thấy không? Thầy ra chịu khó đi, mình sống thì mình theo Phật tập, mà mình chết thì theo biến lưu, rõ rệt như vậy. Tức là lúc mình sẽ bị cuốn trôi đi, chết là mình chịu nó cuốn trôi đi. Còn trong khi sống thì mình còn thể làm chủ động được. Quý vị muốn đi chùa được, quý vị không muốn rằng bệnh được. Còn khi mà quý vị chết rồi là thôi, đầu trong mặt ngựa nó lôi quý vị đi đâu là quý vị đáng chịu, không có nói được, không có cưỡng là gì, không nói được nữa. Thành ra lúc còn sống ấy, mình phải tu là như vậy, chứ không phải tôi nói được chơi đâu quý vị. Nếu mà quý vị không, lúc có thì giờ không làm thì tới lúc đó làm sao được. Chết thì theo biến lưu, đến lúc mạng chung còn chút khi đóng ở giữa lối chết mình sống Phật, hai cái tập ấy là giao nhau thì nghiệp lần giữ sở bạc trong đời đều hiện ra cả, rõ rệt không? Cái này cũng giống như là ngày xưa mình nói cái gì đó, cái liệt cảnh đài đấy, quý vị nhớ liệt cảnh đài, tức là khi mình sắp chết một cái, tất cả những cái sự lành giữ gì, sự lành giữ ác sự xấu gì trong đời mình nó hiện ra hết. Bây giờ mình quên mà tới lúc đó nó hiện ra trở lại hết, để nó nhắc nhở cho mình, mà nhắc nhở cho mình xong thì nó cũng giống như là xử án cho mình ấy. Thế lúc đó đầu trong mặt ngựa nó lại, nó lôi mình đi đâu thì mình không có cưỡng lại được nữa. Là như vậy. Thành ra quý vị thấy mình giấu người ta được, bây giờ quý vị làm quý vị giấu được không, giấu được quý vị. Thành ra Đức Phật mới dạy rõ rệt như vậy, có nhân thì phải có quả. Bây giờ quý vị đã từng làm bệnh, làm ơn làm phước trả quả đi, không trả quả thì cũng đi sám hối với người ta đi. Mình lỡ làm cái gì với người nào, mình làm cho người ta giận, làm cho người ta khổ sở thì phải đi sám hối đi. Sám hối gì thì nó hết chuyện nữa được. Quý vị sẽ không phải trả quả trong kiếp tới nữa. Còn quý vị mà không sám hối, quý vị vẫn còn mắc nợ, thì tới lúc mà chết họ theo, cũng khổ vậy. Thành ra nghiệp lành gì biểu ước sở tạo trong đầu đều hiện ra cả. Những chúng sanh toàn về phần tưởng, tức là nhẹ thì bay, nên khi chết tất sanh lên cõi trời. Nếu trong tâm nhẹ bay ấy gồm có quốc và huệ, với tình nguyện muốn về nước Phật, thì trong lúc sanh lên cõi trời, tâm ấy tự nhiên mở mang, thấy mười phương Phật các cõi tỉnh độ được tùy nguyện vãng sanh. Chúng sanh toàn về phần tưởng, tức là quý vị không có chăm chú về cái phần thể xác nhiều. Ăn uống ăn thì thôi, no ăn được rồi, ăn cho nó no thôi, để cho nó giữ cái sức khỏe của mình, không cần phải giết thú vật để mà ăn, thì bớt đi, ăn chay đi, đúng không? Thì lo cái phần tưởng nhiều hơn. Nếu mà chúng sinh mà toàn về phần tưởng thôi á, không có lo gì hoàn toàn đến chuyện đó, ăn mặc ngủ cũng vậy, ngủ thì quý vị giống như mấy hàn vậy thôi, nằm gì trải miếng mền lên nằm dưới đất ngủ được rồi, mắc chi mà leo lên phải kiếm cái giường cho nó bự, giường nó êm, giường này có nước nằm sập sình, hay là giường có số, giường có số bấm ha, tôi nằm số 50, ông nằm số 60 đủ cho hết trơn quý vị, nằm cho nó sướng. Ông thì tôi nằm như vậy thì mới được, giờ tôi phải nằm cái gối như vậy nó đỡ đau cần cổ. À, rồi nằm rồi có massage nữa, rồi có điện cắm vô tra tấn khoái lắm. Thành ra quý vị thấy những cái sự đó mình bớt đi, bớt cái phần tình đi, thêm nhiều cái phần tưởng. Thành ra nếu mà chúng sanh toàn về phần tưởng không ấy, tức là những người hầu hết là họ tu hành thôi, họ không có làm những chuyện, họ không có lo cái những chuyện thể xác thế gian nữa, tức là nhẹ thì bay, đến khi chết sanh lên cõi trời, quý vị thấy rõ tâm mới tự nhiên mở mang, thấy mười phương Phật các cõi tịnh độ tụi người vãng sanh. Tức là con người mà sống về phần tưởng nhiều ấy, thì nó tưởng nhiều, dĩ nhiên là coi cẩn thận vì có cái tưởng bệnh nữa, thì về sau người ta sẽ nói. Nếu tình ít tưởng nhiều thì cái thế nhẹ cất chẳng được cao lắm, tức là làm hàng tiên bay, làm lại được quỷ vương dạ xoa bay giữa hư không, la sát đi trên mặt đất, dạo chơi bốn rừng trời không ngăn ngại. Tức là cái này nếu mà mình phần tưởng nhiều nhưng mà vẫn còn tình, mà cái phần tình nó ít hơn thôi, thì lúc chết mình không lên làm trời làm gì được, nhưng mà làm thứ đại vị quỷ vương, tức là những thứ mà con nó có sức mạnh, nó có quyền thế, nhưng mà nó không có phải là sự tốt đàng hoàng. Thành ra đấy quý vị, là sát đi trên mặt đất này đó, là trong hạng đó nếu có hiện nguyện hộ trì chánh pháp của ta, hoặc nguyện hộ giới cấm theo người chỉ giới, hoặc nguyện hộ thần chú theo người chỉ chú, hoặc nguyện hộ thiền định pháp sư pháp nhẫn, thì các vị ấy dùng thân cận cư trú ở dưới pháp tọa của Phật. Thành ra quý vị mới hiểu rõ tại sao ở đây mình Đức Phật nói là có những vị gia sát hoặc là vị giả xoa mà là theo ủng hộ Phật pháp là như vậy. Thành ra họ là quỷ, họ là la sát, nhưng mà họ ủng hộ Phật pháp là bởi vì họ đã từng là chúng sinh. Cái phần tưởng thì nó cũng khá, nhưng mà cái phần tình nó vẫn còn. Thành ra họ vẫn còn phải nặng, phải trì xuống. Thế thôi, nếu tình và tưởng cân nhau thì chẳng bay lên, chẳng xa xuống. Tức là sanh trong nhân gian cũng bởi có phân nửa tưởng. Tưởng thuộc về sáng nên được thông minh, và cũng bởi có phân nửa tình, tình thuộc về tối nên cũng bị tên ngu dại. À, thành ra quý vị thấy ở đây nói rõ, cái phần con người mình á, thì mình xa xuống cũng dữ, mình lên được thì cũng tốt, cũng thành bậc thánh. Quý vị thấy thành ra nhiều người tu hoặc là con người mà mình thấy rõ rệt họ sống như là ông thánh vậy. Còn có những hạng người quý vị thấy giống như bây giờ, trời ơi, nó đè nhau ra, nó giết, nó cắt cổ, nó chặt đầu, nó treo lên, hơn là con thú nữa. Con thú nó thiệt giết, nó giết xong rồi nó ăn làm ơn đi. Còn này nó không ăn mà nó giết chơi, giết xong rồi giết một lúc cả hàng loạt rồi bỏ rồi. Tưởng tượng. Thành ra cái thứ đó là chắc chắn là nó phải đọa rồi, nó phải đọa. Nhưng mà đây quý vị thấy mà, thành ra con người ấy, thông minh cũng được mà ngu dại cũng được. Con người là cái chỗ mà nó nguy hiểm, là vì phần tưởng phân nửa mà tình phân nửa. Thành ra nếu mà mình sống trở lại, mình sinh nguyện trở lại làm người ấy, thì mình phải nhớ được cái phần tưởng mình phải cao hơn ấy. Còn nếu mà không ấy, thì mình sẽ bị đọa, dễ, rất dễ lắm quý vị. Con người quý vị thấy rõ không? Giống như chuyện các ông sư vậy, nó hòa thượng rồi đó, ở bên Úc đó. Đó. Xong rồi cái rồi đi dây gái rồi làm gì tùm lum, quý vị biết chuyện đó rồi gì phải không? Ra thì người ta kêu ông đi, ông từ chức đi, lột áo tỳ kheo ra đi. Ông nói không, tôi lột cũng được, bởi vì ngoài cái giới tỳ kheo tôi còn thọ Bồ Tát giới nữa. Nó nói đúng là cái miệng nó lẹo lưỡi. Bồ Tát giới thì cũng không được dâm. Mà ông nói tại vì tôi thọ Bồ Tát giới. Thành ra cái lý luận của ông là tại vì tôi thọ Bồ Tát giới thành ra tôi có bồ bịch được, không sao hết. Tỳ kheo á, thì mới là không được bồ. Thì nếu vậy thì thôi ông lột áo tỳ kheo ông ra đi, cũng không chịu lột nữa. Lột nó mất ăn sao? Vì thế cũng tiền nhiều quá mà. À, nhưng mà Phật tử người ta biết hết. Thì bây giờ thì ông cũng chết queo rồi. Ông siêu đâu tôi cũng biết. Nhưng mà những chuyện như vậy quý vị thấy nó làm cho nó không có đàng hoàng. Thì cho quý vị để cẩn thận như vậy. Đừng có nghĩ là người ta không biết đâu quý vị. Quý vị nên nhớ điểm đó. Vì nhiều người á, người ta nghĩ người ta đi tu, người ta là ông thầy. Hoặc là ngay như quý vị như nữa vậy. Tôi là ông bác sĩ, tôi là thân này thân nọ kia, tôi là người có địa vị. Người ta không biết gì tôi làm chuyện. Ai người ta cũng biết đấy quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả dân chúng ở ngoài đó là chúng sinh với mình chứ ai đâu. Cái thằng cảnh sát nó cũng bà con với quý vị. Xin lỗi quý vị nhưng tôi là bác sĩ không có gì hết. Mà tự nhiên cảnh sát nó lại đó, rồi nó nói tôi. Nó hỏi bác sĩ, ông có biết không? Ông có biết cái bà đó không? Bà nuôi em út. Trời cha sanh mẹ đẻ ơi, bây giờ tôi không biết. Người Việt Nam mình ở đây mà cũng vậy à? Mà bà tưởng là người ta không biết. Mà bây giờ tôi biết hết rồi. Thành ra tôi biết bà là ai, bà là gì, em út bà là đứa nào, chồng nó là ai, biết hết. Trời ơi, nó khổ sở lắm quý vị, đừng có làm bệnh. Mình làm bệnh đừng có giấu được, không có giấu được đâu. Không có cái gì che giấu được dưới ánh sáng mặt trời hết. Không làm bệnh là tốt nhất. Mình làm bệnh đừng có hy vọng là giấu được. Trước sau nó cũng lòi ra thôi. Thành ra quý vị cẩn thận điều đó. Làm con người, tức là phân nửa tình, phân nửa tưởng. Rồi mình nhiều khi mình tưởng dễ mà, có gì đút lót nó, nín nó không biết. Mà mình giấu nó, mình vô trong cái khách sạn đó, ai biết đâu. Nó cũng biết, cái đứa nó làm đó, nó cũng biết mình, mà mình không biết nó. Sự thật như vậy quý vị, không thật sự chứ. Ngày xưa tôi cũng tưởng như vậy quý vị. Hồi mà tôi đi bắt vô hoặc bị bắt vô hoặc cải tạo, đi vô chạy cải tạo thì mình nghĩ thôi bây giờ mình xuống dưới Sóc Trăng rồi thôi tiêu rồi, phải không? Mình bất kỳ lốn mà bây giờ chung trong người toàn dân năm kỳ với là toàn miệt không mà. Đi vô mới vô một cái chữ ba gặp của anh cha này mình có biết đâu. Ông một người gặp chào dưỡng ba, người một người chào cũng dưỡng ba nữa, gặp ra chào ra xong ra nó té ra là bà con. Người ta biết mình mà mình đâu biết người ta, quý vị khổ vậy. Thì ra quý vị thấy không, đừng tưởng phải chi mà hồi đó mà tôi đi chơi bầu tôi làm tờ bệnh bạn mấy ông biết hết trơn à. Phải không? Thành ra quý vị cẩn thận, đừng có tưởng. Cái này tôi nói kinh nghiệm bản thân của mình đó, chứ không phải đúng đâu. Nếu tình nhiều tưởng ít thì chuyển vào loại hoành xanh, nặng thì làm thứ có lông, nhẹ thì làm thứ có cánh. Tức là trong thú vật cũng vậy, những cái loại thú mà có lông đó, tức là những thú mà quý vị như là trâu, bò, chó, mèo gì đó là thứ là nặng. Còn thứ mà có cánh như chim như gì đó thì quý vị sẽ biết là cái phần nó nhẹ hơn, tức là cái tưởng nó vẫn còn nhiều hơn. Thành ra cái thứ xúc sinh đó nó cũng là xúc sinh, nhưng mà nó sẽ được siêu dễ hơn là cái loại kia. Quý vị để ý điều đó. Nếu có 7 phần tình và 3 phần tưởng thì chìm xuống thủy luân, sinh nơi hỏa tế là chỗ thủy hỏa giáp nhau, mà thọ khí lửa giữ làm thân ngạ quỷ, thường bị lửa thiêu đốt, dầu có được uống thì nước cũng hóa ra lửa hại mình, trải đến 100.000 kiếp số cũng không ăn uống được. Thì quý vị thấy chỉ có 7 phần tình mà còn 3 phần tưởng đi nữa, nhưng mà tới 7 phần tình là cũng thành ngạ quỷ, là kinh khủng. Quý vị thấy đó. Rồi như có 9 phần tình và 1 phần tưởng thì trầm xuống hỏa luân, hoặc bị sa vào chỗ gió lửa, hai thứ ấy giao thông, nhẹ thì sanh vào địa ngục hữu gián, nặng thì sanh vào địa ngục vô gián. Tức là nhẹ thì sanh vào địa ngục hữu gián, hữu gián tức là còn dứt được, tức là địa ngục mình chịu một thời gian rồi mình sanh lên trở lại được. Còn địa ngục vô gián tức là không bao giờ dứt hết, tức là cứ ở đó luôn hoài, là thành dân địa ngục luôn. Nếu chỉ thuần tình thì sa đọa xuống ác quỷ địa ngục, rõ không? Nhưng mà quý vị thấy cái danh từ của nó là tại vì đây ở trên này nói địa ngục vô gián, chỗ này ác quỷ địa ngục. Ác quỷ địa ngục tức là Avicii. Avicii thì nó cũng là địa ngục vô gián. Nhưng mà quý vị nhớ lại ở trong cái vũ trụ học Phật giáo mà mình học á, cái ác quỷ địa ngục á nó là địa ngục vô gián, nhưng mà địa ngục vô gián này nó nằm ở phía ngoài cái vũ trụ. Quý vị nhớ không? Học rồi làm ơn về coi lại dùm cái quý vị. Coi lại cái vũ trụ học Phật giáo, cái địa ngục vô gián mà nó nằm ở ngoài rìa hết á, tức là cái loại quỷ đó là không có cái gì mà leo lên trở lại được hết. Thì những cái đó gọi là A tỷ địa ngục, A tỷ. Lại như trong tâm toàn tình thì bị sao đỏ ấy có thêm những tội như khinh nhạo kinh đại thừa. Cái này kinh khủng, quý vị thấy không? Khinh nhạo kinh đại thừa, phá hủy lưới cấm của Phật, thuyết pháp một cách giả dối lường gạt, hay là không có đức gì mà luống tham lam của tín thính, không có hạnh gì mà lạm dụng sự cung kính, cho đến phạm về tội ngũ nghịch. Cái này quý vị thấy đó, thập trọng thì lại phải sanh vào địa ngục A Tỳ trong khắp mười phương. Tức là đã địa ngục A Tỳ mà còn những cảnh giả dối trong này, khinh bám kinh đại thừa. Quý đã vì bám đại thừa có cái gì mà quý vị thấy không? Thành ra hôm trước tôi lên trên internet mà tôi thấy người ta nói một câu, tôi vội vàng tôi lên phải nói họ liệt, bởi vì cái đó là cái tội đồ đọa địa ngục mà họ không biết. Họ nghĩ là cái chuyện mà ôi đại thừa tiểu thừa, tức là tại mấy ông bị đọc ra, mấy ông tàu ông bị đọc, ông chế ra, ông nói tầm bậy bạ. Quý vị đọc kinh Pháp Hoa rồi không? Quý vị mới đọc kinh Pháp Hoa đó gì? Ở trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói bao nhiêu chữ tiểu thừa, bao nhiêu chữ đại thừa, quý vị nhớ không? Chắc không nhớ, đều có đếm. Nhưng mà ít ra là quý vị đã biết là trong kinh Pháp Hoa, Diệu Pháp Liên Hoa là Đức Phật nói rõ rệt như vậy. Ngày xưa tôi dạy các ông tiểu thừa, bây giờ tôi dạy các ông đại thừa. Đức Phật Thích Ca nói chứ không phải ông thầy nào nói. Quý vị thấy rõ không? Mà cái bản kinh Pháp Hoa là người ta tìm một ghi nhít ra rồi, bản chữ phạt 5 bản viết một chữ phạt, mà bây giờ cũng dám mở miệng mà nói cái này là mấy ông thầy tàu ông chế ra, nó hỗn láo. Tôi nói thiệt, nói cái gì thì nói, nhưng mà không được phỉ báng Đức Phật. Mình không tin đi hoặc mình thích đi, mình có quyền. Bởi vì Đức Phật có dạy có những cái mà mình theo không nổi, đúng không? Phải là ai cũng theo tất cả những cái chuyện của Đức Phật nổi. Dạy những cái đại thừa mà mình không theo nổi thì thôi, mình cam thuận tiểu thừa đi, mình cam thuận mình học cái đó thôi. Tôi dốt lắm, tôi không biết, tôi chỉ biết niệm Phật thôi, thì đúng là mình cứ niệm Phật đi. Nhưng mà đừng có phỉ báng cái đại thừa, bởi vì phỉ báng đại thừa là cái tội nặng. Thế nên quý vị thấy rõ rệt ở đây mà phỉ báng đại thừa là cái tội nặng hơn. Thế đoạn một vô gián là vậy, mình thấy người ta mình phải nói liền để giúp cho người ta biết sám hối được. Nếu mà còn sống may phúc họ còn sám hối được, chứ còn nếu họ không sám hối nữa thôi chịu. Thì giờ quý vị thấy phá hủy giới cấm của Phật, phá hủy giới cấm của Phật là sao? Đâu phải phạm giới khác nghe quý vị. Phạm giới tức là mình phạm giới thì mình sám hối thì mình hết, nhưng mà phá hủy giới cấm là khác. Phá hủy giới cấm tức là nói cái đó nó không phải giới, à cái đó nó khác. Là quý vị, phá hủy giới cấm của Phật là cái đó nó không phải giới. Phật không có nói cái đó, hoặc là Phật không có làm cái đó, thì cái đó là sai. Giới cấm nào thì là giới cấm. Thành ra vì sau họ chia ra những thứ cái bằng khai giá trị phạm gì đó quý vị. Tức là mấy ông nào ở cái này khai được, rồi mấy ông làm phim nữa thì quý vị coi phim nữa thì phải không? Thầy mấy ông thầy chùa giờ nói, dạ, tôi xin bây giờ khai chỉ sát nha. Rồi ông sách đào vào, ông chém tờ liệt liệt. Quý vị thấy mấy phim đó, cái đó nó là phim thôi, phim tuồng thôi. Chứ cái chuyện đó đâu có thật. Ông sư là không có đi chém giết người ta. Nhưng mà ông nó nói là hả mà ông muốn chém giết người ta, thì bây giờ ông nói, thôi bây giờ còn xin khai chỉ sát. Khai chỉ sát rồi là thôi, ông cầm kiếm thì ông chém người ta được. À, nó đâu có chuyện đó quý vị. Thì ra quý vị thấy để ý điều đó, phá hủy giới cấm của Phật là nặng. Tức là giới của Phật thì mình không được bị bán nữa. Giới của Phật nói như vậy, bây giờ tôi không giữ nổi thì tôi không giữ, hoặc là tôi phạm, thế thôi, mình biết mình phạm, mình biết mình không giữ được, thế thôi. Nếu mà mình tốt hơn nữa thì mình sám hối, thì mình phạm đi rồi mình sám hối. Trời ơi, ông nội, đâu có khó gì đâu. Giống như quý vị thấy tôi nói rồi, nó có những cái giới trọng của những cái giới kinh, giới khinh. Giới trọng thì nặng hơn, mình đừng có nên phạm. Ví dụ như là sát, tức là giết. Giết người là thứ nhất, không đừng có nên phạm, vì cái đó tội nặng lắm. Giết thú vật cũng không nên nữa. Thế mình tránh được cái đó đi thì tốt. Cái đó là cái giới nào nặng. Còn cái giới nhẹ hơn, chẳng hạn như bây giờ mình nói giới này, mình, ví dụ bây giờ mình phạm Bồ Tát giới đi, là giới uống rượu. Uống rượu thì bây giờ mình uống xong rồi mình phát lộ, nói là thôi hôm đó tôi lỡ tôi uống rượu, thế thôi. Bởi vì trong cái giới Bồ Tát nói thì uống rượu cũng còn được, không phải là được. Cái đó là giới cấm, giới khinh. Nhưng mà nó không có nặng. Tức là mình thấy mình phạm rồi mình phát lộ sám hối được. Giờ ăn ngũ vị tân cũng vậy, hành hẹp vào nánh kiệu chẳng hạn, là cái pháp ở đây Đức Phật dạy không nên. Nhưng mà nếu mà mình thờ giới Bồ Tát thì cái đó là thuộc giới khinh thôi. Giới khinh thì mình có thể mình phạm được và mình sám hối được, nó dễ hơn. Giới trọng thì nó khác. Nhưng mà quý vị thấy ở đây Đức Phật dạy rõ, không được ăn ngũ vị tân, không được ăn đồ sống. Những cái đồ sống xít đó, là tại bây giờ quý vị thấy nó thành ra cái phong trào nói ăn đồ Nhật, sushi, sashimi. Trời ơi, bây giờ ăn quý vị thấy nó kinh khủng. Thấy mấy cái hình chụp, cái này là trong y khoa đàng hoàng. Nguyên cả cái phổi người ta, nguyên cả cái óc người ta đầy hết những con sâu bằng nhỏ chút xíu. Nó ăn cái loại cá đó quý vị, rồi nó có những cái xít xịt xẹp. Tức là những cái trứng sâu, ấu trùng của con sâu, nó vô trong người một cái nó nở ra nhưng mà nó không thành con sâu được, bởi vì con người không phải là con cá. Cái ấu trùng đó là để nó sống ở trong con cá thôi, nó sẽ vô trong gan con cá, nó thành ra con lãi. Nhưng mà vì người ta không phải là con cá, thành ra cái ấu trùng đó nó leo lên trên phổi, leo lên trên ấy, rồi nó thành ấu trùng, nó nằm đó luôn, rồi nó đọng vôi để nó nằm cục này, chụp cái hình ra thấy gớm. Bây giờ bắt bác sĩ phải ra mổ mà dạch lấy con cái thôi, làm sao nổi. Mà nguyên nhân gì thì sao? Đi ăn bao miếng thịt sống, cá sống nói như vậy là ăn ngon, ăn như vậy cũng ngon. Rồi ăn phở thì ăn phở tái cũng ngon, phở sống ăn phở chín cũng ngon ha, à, quái đản. Mà trong khi Đức Phật dạy thì rõ rệt trong này rồi, vì đồ sống là không được ăn. Vậy mà mình cũng cố đồ sống, ví dụ ngay cả như rau cỏ cũng vậy nữa, mình phải rửa cho nó sạch nữa, không thì mình dám chịu. Đức Phật dạy cũng nghe thôi, mình đâu có giỏi Đức Phật được quý vị. Thuyết pháp bằng cách giả dối lường gạt, hay là không có đức gì mà luống tham lam của tín tính, không có hạnh gì mà lạm dụng sự cung kính, cho đến phạm của tội ngũ nghịch thập trọng thì là phải sanh vào địa ngục a tỳ cấp pháp ngũ phương. Tội ngũ nghịch thì quý vị biết rồi, tức là làm thân Phật để máu gì đó, giết cha giết mẹ giết la hán, gây phá hoại tâm. Thập trọng tức là 10 cái điều trọng, 10 cái giới trọng á, 10 giới trọng hầu hết là giới của Bồ Tát. Đó là tùy theo ác nghiệp của mình tạo tác, tự mình chiêu cảm lấy ác báo. Nhưng nói chung thì trong chúng đồng Phật cũng có chỗ nguyên điểm. Cái này hay như tùy theo ác nghiệp của mình là tạo tác. Tức là Đức Phật nói trên này trả lời cho ông A Nan, ông nói cái địa ngục đó không phải nó có sẵn ở đó đâu. Rồi xong rồi mình phạm cái này, ví dụ như là giống tòa như tòa án vậy, nói ông phạm cái này, ông vô trong cái tù này, ông vô cái nhà tù này, vô cái nhà tù kia, không phải như vậy. Mà đồng Phật, cái phận của mình ở đâu thì tự dưng nó tạo ra cái địa ngục đó để cho mình vào. Tức là đó là tùy theo ác nghiệp của mình tạo tác, tự mình chiêu cảm cái ác báo là như vậy. Ví dụ bây giờ mình học về cái quả báo phải leo cột đồng cái gì, thì tự dưng cái cột đồng nó hiện lên, lửa cháy nó hiện lên, quỷ dữ nó hiện lên, chứ không phải là nó có sẵn ở đó. Mình bị án tòa nói bây giờ đi vào trong cái cung này, cái khám này, cái gì, không phải như vậy. Quý vị hiểu rõ điểm này ha. Tức là tự mình chiêu cảm cái quả báo, Như A Nan, những địa ngục ấy đều tội nghiệp của chúng sinh cảm chịu mà có, bởi tạo tác mười tập nhân nên phải chịu giao báo. Mà phần trên của nó, như nói chung thì trong chúng đồng Phật cũng có chỗ nguyên địa, tức là trong chúng đồng Phật nữa thì cũng có chỗ nguyên địa. Làm sao để trong chúng đồng Phật, tức là tất cả những người, ví dụ bây giờ mình nói dối hết thì đúng ra là mình bị cắt lưỡi hết, nhưng mà cũng có chỗ nguyên địa là bởi vì mình nói dối. Nhưng mà lý do gì? À, quý vị thấy không, ví dụ mình nói dối là giống như các ông nói vậy đó, nói dối là để cứu cái này cứu con kia cái gì đó, thì nó là khác, chưa chắc phải bị cắt lưỡi. Thành ra nó khác, thành ra có chỗ nguyên địa là như vậy. Quý vị hiểu điểm đó không? Thành ra đừng có thắc mắc tại sao, ôi tại sao tôi ăn cắp một đồng thì tôi bị tù. Ví dụ bây giờ quý vị nói ở Florida đi, quý vị đi vô mà ăn cắp hoặc là đi ăn trộm ăn cướp người ta mà 250 đô ấy, thì cảnh sát bắt vô thôi rồi ra tòa về bail out được dễ. Nhưng mà 301 đồng vô tù nằm liền, tội là felony, hễ mà trên 300 là phải felony. Thành ra quý vị đi mà ăn cướp xe đó là dính rồi, felony, xe nào cũng hơn trên 300 đấy. Chủ nó khai ra thì giá trên 300 là dính rồi. Thành ra quý vị thấy không, cái tù, cái giá cả nó khác nhau là như vậy. Trong chúng đồng Phật cũng có chỗ nguyên địa là như vậy, là như thế này, là ví dụ như chúng nó cùng làm như vậy, nhưng mà nó khôn ở ngoài đời ấy, thì người ta biết như vậy, người ta làm được, người ta nói ăn cắp ăn trộm mà 299 đồng không thì không sao. Ăn cắp mà tới 300 đồng ấy, là bị felony, felony thì ra tòa xong rồi còn bị ghi vào trong hồ sơ nữa, bao nhiêu năm mới được lấy ra, khổ lắm. Chứ còn cái kia nó kêu misdemeanor, tức là cái tội nhẹ thôi, khinh tội. À, thì ở ngoài đời thì mình làm như vậy được, chứ ở trong đạo nó không có những vấn đề đó. Tức là bây giờ mình nói giống như hồi nãy tôi nói với quý vị đó, tức là mình chỉ cùng một thứ hết, mà tại sao nói dối nhưng mà có người thì bị cắt lưỡi. Đúng ra thì nói dối mình chuyện nó có cái gì đâu trời, một ngày tôi nói dối biết bao nhiêu lần, nhưng không nghĩ tới cái ngày đó. Thì là quý vị thấy trong chúng đồng Phật cũng có chữ nguyên địa, A Nan, những điểm của ấy đều tự nghiệp của chúng sinh cảm chịu mà có, bởi tạo tác mười tập nhân nên phải chịu giao báo. Bây giờ nói về mười tập nhân, sao gọi là mười tập nhân? A Nan, tập nhân thứ nhất là dâm tập nhân đó, tức là cái nhân mà do mình huân tập lại, tức là không phải lúc mình mới sinh ra mình không có cái đó. Quý vị nhớ điểm đó, con người ta sinh ra nó nhân chi sơ tánh bổn thiện, là con người sinh ra nó không phải sinh ra nó thành quỷ liền, mình cũng phải là quỷ liền. Mình sinh ra thì phân nửa mình đi theo chỗ lành, phân nửa mình đi theo chỗ xấu được. Nếu mà mình bị chiêu cảm thành xấu, xấu tức là bị mấy đứa bạn xấu nó vô, nó dụ, nó dỗ, nó làm chuyện gì đó, tiêu rồi, coi như tiêu đời luôn rồi. Còn nếu mà mình đi theo những bạn tốt, những người thiện tri thức, người ta chỉ cho mình đường tốt thì là đường tốt, thành ra mới gọi tập nhân. Tập nhân tức là cái nhân mà do mình huân tập lấy. A Nan, tập nhân thứ nhất là dâm, do hai bên giao tiếp khởi ra sự mài cọ lẫn nhau không dứt, nên có ánh sáng của một thứ lửa dữ tợn bên trong phát động. Ví như người lấy hai bàn tay chà sát nhau thì có tướng nóng của bàn tay hiện ra. Cũng bởi năng tập và sở tập, hai cái đốt lẫn nhau nên chiêu cảm các việc khổ báo dường sắt cột đồng ở nơi ngục nóng. Vậy tất cả mười phương Như Lai đều đích chỉ hành dâm là lửa dục của chư Bồ Tát, thấy sự dâm dục thì tránh xa như tránh ngọn lửa. Tức là mình thấy nhiều khi ấy, mình quý vị nói trời ơi, sự dâm dục nó có cái gì đâu, nó không có hại người ta. Giống như một hồi mà Đức Phật nói lên vãi Bảo Liên Hương đó, phải không? Cái bà vãi Bảo Liên Hương đó, bà khỏi Bồ Tát giới và nói hành dâm thì đâu có gì đâu, không có gì hết, không đâu có hại ai đâu, làm ai người ta cũng sướng hết, bên nam bên nữ cũng sướng hết, cái đâu có gì hại. Mà tại sao mình thành ra không, cái đó không có tội hết đó, thành ra bà vẫn bị loại vào địa ngục liền. Là bởi vì ở đây rõ rệt quý vị thấy không, cái mà loại địa ngục không phải là tại vì nó sẽ quen đó. Cái chữ ở trên này của vì là nhân, là tập nhân, tức là cái nhân nó sẽ huân tập lên, tức là nó làm cho quý vị quen đi. Quý vị ăn một miếng sô cô la rồi quý vị thèm, quý vị lại ăn thêm miếng sô cô la nữa, quý vị không bỏ được, quý vị hút một điếu thuốc rồi mai quý vị lại hút một điếu nữa, mốt quý vị hút một điếu nữa là về sau tôi bỏ thuốc không được, tôi không bỏ thuốc được. Quý vị thấy thành ra cái hành dâm nó cũng như vậy. Lúc đầu thì mình nghĩ chuyện đó nó cũng không có gì, chuyện trai gái với nhau nó không có gì hết, nhưng mà xong rồi nó không có ngưng ở đó rồi. Mà khi mà nó không có ngưng ở đó rồi thì tới lúc đó là nó tội nó nặng. Thành ra Phật mới nói ở đây tại sao mà giường sắt cộng đồng là như vậy. Tại sao người ta nói hành dâm cũng mà làm cái gì mà tội nặng dữ vậy? Mà sự thật nó là như vậy. Bởi vì mai mốt để xong rồi nó thành ra nhiều chuyện khác nhau. rồi không những hành dâm mình, rồi hành dâm với người cái bằng khác nữa, rồi lại đi kiếm gì, rồi lại phá hoại gia can người ta, rồi lại làm đủ thứ ấy. Thành ra quý vị thấy giống như bây giờ về bên Mỹ này, quý vị nói về chính trị thì nó sẽ thôi, tôi không nói dính líu với họ, nhưng mà nó không được, là bởi vì cái này trước sau thì nó cũng đi tới những chuyện là bệnh bạ. Bây giờ nói cái này là vậy thì thôi, bây giờ đàn ông với đàn ông, đàn bà với đàn bà, từ mai mốt đàn ông với chó, đàn ông với mèo, giờ đàn bà với chó, đàn ông với đàn bà với ngựa, ơi nó nhiều chuyện lắm, nó sẽ đẻ ra, nó huân tập, tức là nó sẽ bắt đầu thì nó sẽ thêm loại. Thành ra cái nhân đầu tiên của các ông sư đầu tiên đó là cái gì, là giới cụ túc đầu tiên là không được lấy vợ, không được có vợ có chồng, dứt dâm rồi thì mấy ông mới lên rồi, còn nếu không dứt được thì thôi, nó sẽ tập rồi nó quen rồi. Mà hả quý vị thì thấy rõ rệt lắm, các ông sư mà phạm giới đó quý vị, có ông đâu có ngưng đâu, ông đã phạm giới rồi cũng giống như nói có ông thiền sư vậy. Nếu ông thiền sư nói thầy của tôi mà thầy của tôi tu hành đâu có gì đâu, lỡ có một cái, lỡ cái gì, hai đứa con, quý vị biết lấy đẻ ra một đứa rồi lại đẻ thêm đứa nữa thì là phải hành dâm tiếp tục nữa chứ, chứ tại sao mà lại ngưng được, không ngưng được quý vị. Thành ra nó mới bệnh, mà nó bệnh rồi lại che giấu lấp liếm nhau, thành ra cái chuyện cái tội nó càng ngày nó càng nặng thêm. Thôi tôi nói thêm nữa, cái chuyện đó quý vị đây đều có trí khôn biết hết rồi, nhưng mà đây Đức Phật nó đã ngày xưa đã nói rõ rệt cho quý vị đây, thành ra phải cẩn thận những điều đó. Tại sao mà cái dâm là cái giới đầu tiên của mấy ông sư? Sự thật đúng thì không phải là lý do này. Lý do dễ hiểu nhất của cái giới luật của các ông sư đó, giới cụ túc đó, là vậy. Lúc nào mà các ông phạm giới nào thì Đức Phật chế ra cái giới đó. Mà cái giới dâm là đầu tiên là ông Già Xá, quý vị nhớ không? Ngày xưa đi theo Đức Phật, các ông thầy chùa, xin lỗi các ông thầy tu đó, đi theo Đức Phật. Để Đức Phật cứ nói hiện tại thì theo một cái cạo đầu đi xong là thành ông sư à. Không có thọ giới, không có gì hết trơn, không có thắc mắc gì hết. Nhưng mà tới năm thứ 12 rồi đó, thì bắt đầu là con Già Xá. Chuyện đó quý vị biết rồi phải không? Nếu không nhớ thì tôi kể lại thôi. Chuyện ông Già Xá tức là một trong những đại tỳ kheo lúc đó của Đức Phật nữa. Thì ngày xưa ông đi, thì lúc đó ông đã có vợ con ở nhà rồi, nhưng mà ông bỏ nhà, ông đi theo Đức Phật 12 năm như vậy rồi. Thì bây giờ bà già mới nhắn rồi, Già Xá, bây giờ mày về mày tính làm sao con vợ mày đi, chứ không bây giờ ấy, thì tao bây giờ mày không có con, tao để của mày không được, thì con vợ mày nó sẽ lấy hết của mày không được, nhưng mày phải kiếm cho tao đứa con làm sao. Thì ông Già Xá nghe nhắn vậy thì ông ok, no problem, thì ông đi về để ông cho bà già ông một đứa cháu. Thì giờ ông đi về cái mấy ông sư kia hết hồn hết, trời đất, ông Già Xá này, Đức Phật, ông Già Xá này bây giờ ông đi về nhà, ông mới ngủ với vợ ông, nhà mà ông sư. Thế Đức Phật mới nói, ủa, nhưng mà bây giờ ông đâu có phạm giới gì đâu, bởi vì không có giới. Thì Đức Phật nói, không được, mấy ông đã xuất gia rồi là không có chuyện đó nữa. Thì Đức Phật mới chế ra cái giới đầu tiên là giới dâm, nói bây giờ tất cả các ông sư á, là không hôm nào được còn giữ giới dâm nữa, hã mà đã xuất gia rồi là không còn dâm dục nữa. Thì nó thành cái giới đầu tiên. Thì quý vị thấy giới đầu tiên của giới hạng xuất gia đó là giới dâm, còn giới của cư sĩ mình là giới đầu tiên là giới gì quý vị? Sát, tức là giết. Vì dễ nhất ngắn, trời ơi, chặt đầu con này, mổ bụng con kia, ăn ngon quá mà, dễ nhất phải không? Thì mỗi cái Đức Phật chế ra giới theo tùy theo. Thế nhưng mà ở đây thì Đức Phật nói rõ rệt như vậy, là đối với cái người mà muốn tu hành mà đi lên, tức là muốn cái phần tưởng mình nó nhiều quá thì phải giảm bớt cái phần tình ra, mà cái phần tình mà muốn giảm nhiều nhất thì cái đầu cái chính là cái giới dâm. Tập nhất thứ hai là tham lam, giao tình ở sự hấp dẫn thâu góp mãi không thôi, nên cảm triệu cảnh chứa lẫn danh giá ở trong đông đông đặc, ví như người lấy miệng hít hơi gió vào tất trong miệng phát sanh ra tướng lạnh. Tức là ví dụ như ở ngoài thì trời lạnh, mà bây giờ mình há miệng mình hút cái hơi nó vào thì tự nhiên người trong mình đang ấm, mà bây giờ mình làm cho nó lạnh ra. Cũng bởi năng tập với sở tập xúc động lẫn nhau, nên chiêu cảm những việc khổ báo ở nơi ngục lạnh mà kêu ra những tiếng cha cha ba ba la la và hình sắc như giá lạnh, như sen trắng, sen xanh, đen, sen đỏ. Vậy tất cả mười phương Như Lai đích chỉ tham cầu là nước tham, và chư Bồ Tát thấy sự tham cầu thì tránh như nước biển có lệ khí. Ở trong này thì cái câu chữ nho của nó là đồng danh Tham Thủy Bồ Tát, kiến thâm như tịnh chướng hải. Thì ra đây quý vị thấy cái tham, tham tức là gì? Tham tức là mình thâu góp mà thôi. Thì Đức Phật mới nói xả bỏ. Tham tức là mình thâu góp mà, tức là mình thấy cái gì mình cứ muốn thêm, muốn nhiều. Mà muốn càng nhiều ấy, thì mình càng trồng chất lên, thì mình càng thâu dưỡng nó vào. Lúc mình sanh ra ai biết, mình sanh ra thì hai tay không, ở chuồng, chết ra thì cũng ở chuồng. Nó xin lỗi chứ cái lũ đảo nó còn gỡ rồi nữa mà, nó thiếu. Còn nếu mà quý vị mà có vòng vàng hay là có gì thì thôi khỏi nói, rồi nó rút ra rồi nó mới đem thiếu gì, nó đâu có trốn, nó đâu có thiếu theo quý vị. Thầy cho chết thì cũng ở chuồng, cũng không đem theo được một đồng xu và bạc cắt nữa. Sanh ra thì cũng vậy, nhưng mà trong lúc mình sanh ra mình sống ở đâu vậy thì mình cứ thâu góp nó vô. Thầy cho tôi cũng vỡ được vì điều quý vị, quý vị biết chính tôi nha, tôi nói thầm xình xạch khai báo vậy. Tại ngày xưa quý vị biết hồi mà tôi còn trẻ hơn á, tôi cũng thích đọc sách lắm, bây giờ thích đọc sách mà đích đọc sách mua sách. Thì ông thầy Chí Trơn, ông thầy Chí Trơn ông cũng ghé tôi, ông cũng thích vậy, ông cũng thích lắm. Mà ông thích là những ông gom sách cho giữ, mà ông còn phải mướn nguyên một cái nhà kho để mà ông chất sách của ông trong, vì trong chùa không có chỗ để nữa. Tôi thì chưa đến cỡ đó, nhưng mà sách vở cũng nhét đến gầm giường nhiều lắm rồi, chất ở trong phòng mạch cho đến nhóc hết trơn. Thành ra sách vở nhiều mà ai đụng tới là không cho. Sách tao để chỗ nào đừng có đụng tới, tao biết giấu. À không được, gớm thế quý. Nhưng mà tới lúc mà mình bệnh hoạn xong rồi mình ngồi mình suy nghĩ, mình thấy thì mấy đứa em tôi nó lại đó, nó thăm Đức là cậu muốn lấy sách gì nó lấy. Tụi nó cũng ngạc nhiên đó, mà thì thích cuốn gì có lấy đi. Mấy cuốn sách quý, chẳng hạn như bộ sách mà bìa da đó của phần của Mỹ này, rất tân quý, muốn lấy đi đó. Thì mai mốt tôi cũng có đem theo được. Thì lúc ấy mình mới vỡ ra được những chuyện như vậy quý vị. Nhưng mà tới lúc mình gần chết rồi mình mới vỡ ra được. Bây giờ quý vị thấy không? Quý vị chưa gần chết, quý vị cũng sắp chết này, trước sau quý vị cũng chết này. Vì Đức Phật nói rõ rệt là ai cũng chết hết, mình chứ không chết sớm chết muộn thôi. Nhưng mà mình phải thấy rõ như vậy, và Đức Phật đã dạy rồi như vậy thì mình thấy đi. Đức Phật thương mình, chỉ cho mình không thấy thì thôi, chẳng ai nói gì mình cả, nhưng mà ráng thấy cái đó. Thành ra bởi vậy, bởi tất cả mười phương Như Lai đức chỉ tham cầu là nước tham, và chư Bồ Tát lấy sự tham cầu thì trách như chánh niệm của đại trí. Giống như tôi nói quý vị thấy rõ, đi tới chùa này, bỏ công ăn việc làm chùa đấy mà nghe điện thoại kêu reng cái có khách này, dạ thôi mua phần mời ra quán cái chạy trở lại mấy chục bạc quý vị mà không bỏ được. Thành ra mình nói cái tham là nó tham như vậy. Đúng ra thì mình phải sắp xếp trước, không mình cũng nói là mình phải đóng cửa mình làm chứ, mình sắp xếp nhờ người này người kia người ta làm cho mình, chuyện nó dễ dàng gì đâu phải không? Cũng giống như bác sĩ của tôi vậy. Tôi muốn nghỉ, muốn đóng cửa phòng mạch thì nhờ bác sĩ khác để coi dùm, chẳng có vấn đề gì hết. Tại sao mình không làm như chuyện đó được? Tập nhân thứ ba là kiêu mạn, giao tiếp phát khởi ở sự ỷ thị lẫn nhau. Sự ỷ thị ấy chạy mãi không bỏ, nên cảm chịu cảnh nhảy vọt bôn ba, chứa sóng làm nước. Hay chứa sóng làm nước, sóng người đâu có chứa làm nước được. Vì thế ví như lưỡi trong miệng người tự ép bắt đồ ăn mà nước miếng chảy ra, cũng bởi năng tập với sở tập cổ động tiếp xúc lẫn nhau nên chiêu cảm những việc khổ báo ở trong sông tuyết, sông cho cắt nóng biển động và nước đồng nấu tiêu hoặc xối trên mình hoặc nuốt vào miệng. Vậy tất cả mười phương Như Lai đều định chỉ những người ngã mạn như uống nước si mê. Chư Bồ Tát thấy mạn thì tránh xa như tránh chỗ xa lời to tát. Thì cái này đơn giản thôi quý vị, mình thấy rõ ràng ở ngoài đời cái ganh tị là cái thường nhất. Cái bản chất của con người ta là ganh tị nhau. Mình cũng thích người ta hơn mình, mình cũng thích người ta bằng mình cũng thích người ta giàu hơn mình. Mà mình gặp cái đứa ngã mạn nữa là thôi mình ghét nhiều hơn ghét chó nữa. Đúng không? Bây giờ nó giàu thì ok, bây giờ nó còn mở tiệc, mời ăn hay gì đó thì họ may mình còn đi tới. Còn bây giờ không, nó ngồi nó khoe của, nó chẳng mời ai hết. Mình nó tức, mình mới ghét. Thứ đó là thứ đồ trọc phú, thứ đại gia, thứ gì. À, lại càng ghét thêm nữa. Mà như vậy thì càng sai. Cái đó là thứ ngã mạn ở ngoài thôi. Chứ còn là ngã mạn trong đạo nữa thì còn tội nữa. Tức là ví dụ như mình không phải là người tu hành chân chính mà mình nghĩ là mình tu hành chân chính vậy. Mình lên phía pháp một cái, mình phải nói. Phật tử, cho chàng phóng tay đi. Phật tử vỗ tay, Phật tử nó không muốn vỗ tay. Nó thấy ông thuyết pháp dở ồm, nó chán bỏ sừng, phải nhắc tuồng nó nữa. cho thêm bóng tay đi. Trời, thành ra quý vị thấy cái đó là thứ ngã mạng rồi, tôi còn khen nữa. Trời ơi, thầy cũng vậy chứ mà, thầy người đẹp trai đúng không? Nhiều cô khen thầy đẹp trai. Trời ơi, mà mình nhìn ông kìa, trời ơi, mắt thì hí nè, cái miệng thì tới mang tai nè, mũi thì xẹp lép nè. Mình nhìn ấy, mình còn thấy gớm lắm. Mà không biết cô nào mà khen ông ấy là đẹp trai quá rồi. Hết biết. Đó, thì cái ngã mạn nó là như vậy. Ngã mạn nó là như vậy. Họ, khi mà mình ngã mạn rồi mình không thấy được người ta. Mình nghĩ như vậy thôi, mà không, mình không thấy là người ta nghĩ khác. Thành ra ở đây mới sai, là trong này mới nói biển cắt nóng, biển độc của nước đồng nấu tiêu hoặc số trên miệng hoặc nước như uống nước si mê, rõ rệt là si mê. Quý vị thấy không? Khi mình ngã mạn thì mình là bị si mê rồi, là mình ngu, mình dốt, mình không hiểu nữa. Mình giỏi thì có 1 triệu người ta giỏi hơn mình, quý vị. Xin lỗi nhé, tôi có học bác sĩ ra bao nhiêu năm, tôi vẫn phải giới thiệu những bệnh, có những bệnh riêng, có những bệnh đường này chuyên môn này tới những bác sĩ chuyên môn khác. Người ta trẻ hơn tôi mà người ta giỏi hơn tôi vẫn phải giới thiệu sang như thường. Không thể mình nói tao bác sĩ giờ chữa hết bệnh, đừng có đi đường cha nào khác vì tao. Cái đó là không được, cái đó là ngu si nhất. Quý vị thấy rõ là gì không? Đó là ngã mạn. Mà ngã mạn thì mình sẽ té thôi. Ngã mạn thì mình ở đây rõ rệt nói với Phật nói này. Chư Bồ Tát thấy mạn thì tránh xa như chỗ xa lời to tát. Tập nhân thứ tư là nóng giận giao xung một chỗ ngỗ nghịch lẫn nhau, kết cấu mãi không dứt, khiến tâm nóng quát lửa, đúc khí thành kim, nên mới có cảnh non đao bổ sắc, kỳ kim xe gương, búa mát dao cưa, ví như người bị hàm oan sát khí phải động. Cái này thì rõ rệt nữa. Thành ra cái động, cái mà giận nó, giận dối, nó nóng giận nó là cái nguy hiểm nhất. Vì nó tạo ra chiến tranh trên thế giới. Người. Nó tạo ra xung đột giữa quý vị đã thành rồi. Nhưng mà lớn hơn nữa nó tạo ra chiến tranh trên thế giới. Mà quý vị thấy chiến tranh không? Syria cách đây chừng 5 năm quý vị thấy nó là nước bình yên, không có gì hết. Damas là thành phố rất là yên bình. Và Damas là thành phố ở bên Syria, là một cái thành phố cổ nhất thế giới, 5.000 năm. Bây giờ nó tan tành hết trơn. Hơn 130.000 người chết. Quý vị không? Mà lý do tại sao đâu? Hồi với hồi lấy nhau thôi. Đừng có đổ thừa là tại Mỹ nó vô, chẳng có Mỹ nào vào Syria ấy. Nhưng mà quý vị thấy rõ họ nóng giận. Sunni, hồi Sunni, rồi hồi Shiite. Ờ, quánh nhau. Nói mày là thằng phản động, thằng mày mới là phản động, tao mới là chính thống. Rồi hai bên bây giờ khi nó bắt được nhau lôi ra chặt đầu, bắt chết gớm một hủi. Chỉ trong 5 năm trời thôi. Quý vị thấy không? Thành ra cái nóng giận nó là nguy hiểm vô cùng. Không nên. Tôi không nói tức là mình phải hòa giải, phải hòa gì không. Tôi không có khuyên ai làm cái gì hết. Quý vị muốn làm gì quý vị làm. Nhưng mà quý vị phải thấy cái gốc nóng giận của nó là cái nguy hiểm nhất. Khi mình nóng, mình đừng có phản ứng gì hết. Khi mình nóng, mình ngậm cái miệng mình lại. Khi mình nóng, mình ngồi xuống. Đợi thì nó yên đó, nó hay trả lời. Bây giờ bà xã tôi mà nói một câu mà tôi nóng, xả một cái bật tài là xong rồi. Chết rồi. Bên Mỹ này thôi, nó ra tòa rồi, cái gì không? Nó chia của rồi thôi, lúc mới muốn khóc gì đó. À, thành ra không được. Còn nếu bây giờ mình nín, nín đi, thùng thẳng. Đợi thùng thẳng đi, ta tính rồi. Thì lúc nó về xong, cứ ngồi mình ngồi mình suy nghĩ trở lại. Đấy, chuyện nó chẳng có gì hết đáng, thì thôi nó khác. Thì cái nóng giận nên mới có cảnh lót đau, giường sắt, bùn sắt, kỳ kim, xe gương, búa mát, dao cưa, ví như người bị hàm oan sát khí phản động. Cái búa này là búa mát chứ không phải là mát đâu. Mát C không phải, mát là C đó. Quý vị biết ở trong Nam nó có cái mát. Búa tức là cái búa, tức là giống như cái rìu á. Còn mát tức là như cái phản này đó, tức là như là con dao mà nó rưỡi lưỡi nó rất dài như cái mã tấu ấy. Họ gọi là cái phản, cái mát, chứ không phải là búa mát này. Búa mát này không có ý nghĩa. Cũng bởi năng tập với sở tập kích thích lẫn nhau, nên chiêu cảm những việc khổ báo, thiến công cắt mũi, chém đầu chặt tay, dần xương chết thịt và đập dùi nơi cơ thể. Rõ rệt, quý vị thấy khi mình nóng giận quá, đúng không nó làm được. Giống như tôi nói quý vị đó, rồi bây giờ những cái đám đó nó giết nhau như vậy mà nó không thấy cái gì hết. Nó cứ ngồi nó nghĩ cái chuyện đó là nó là phải. Xem vậy tất cả 10 phương Như Lai đều đích chỉ nóng giận là thứ gươm đau bén. Và chư Bồ Tát thấy nóng giận thì tránh xa như tránh sự chém giết. Tức là khi mà quý vị đã tu rồi Bồ Tát đạo rồi, quý vị thấy tuyệt đối tránh sự nóng giận này. Đừng có bao giờ nóng hết. Không phải, tôi không nói là quý vị không thể nóng được. Bây giờ mình đâu có cấm được. Quý vị vẫn là con nửa người, vẫn nửa thú phải không? phân nửa tình phân nửa tưởng. Bây giờ nói quý vị không nóng cũng được, nhưng mà khi mà quý vị nóng ấy, thì phải biết control nó làm sao, phải biết kiểm soát nó làm sao. Đừng có phản ứng liền là hay nhất. Cái hay nhất là đừng có phản ứng ngay lập tức, khoan đi, để đó, để đó, thủng thẳng vô tính thì nó xong. Còn nếu mà quý vị phản ứng liền nó thì cái phản ứng đó hầu hết nó là sẽ sai. Thôi thôi, bây giờ mình hết giờ, mình tạm ngưng ở đây đi. Thì tới mình nói tiếp. Quý vị chắc tay được hồi đúng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.